Học tập, chia sẻ, Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn, thầy Thái Lợi Húc giảng ngày 14 tháng 10 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 23A. Kính chào các bậc trưởng bối. Xin chào các bạn. Xin chào mọi người. Lần trước, chúng ta nói tới câu kinh Thí Huệ Du Niệm Thọ Ân Mạc Vong. Chúng ta thường nói mỗi một gia đình đều có những triết học nhân sinh gia truyền của nó. Thế hệ trước thường khích lệ chúng tôi, cái gốc của việc giúp người làm vui. Cho nên thường đi giúp người khác, trong lòng sẽ hết sức hỷ lạc. Hơn nữa, đi giúp đỡ người khác, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Thương người thì được người thương, kính người thì được người kính. Cho đi có phước hơn nhận lại. Quả thực là như vậy, người thường chịu cho đi. Người không hiểu lý sẽ thấy hình như là chịu thiệt thòi. Trên thực tế, chịu thiệt mới là phước. Tại sao? Không chịu cho đi, không chịu thiệt thòi, tâm lượng sẽ nhỏ hẹp. Sao họ có thể có phước khí được chứ? Có lần, một người cha đi tham gia lễ tốt nghiệp mẫu giáo của con gái mình. Có rất nhiều phụ huynh đều có mặt. Cô giáo mẫu giáo muốn thể hiện một chút thành quả dạy học của mình, cho nên liền lớn tiếng nói với các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ, cái gì không được ăn? Mấy em nhỏ bên dưới dị khẩu đồng thanh đáp, không được ăn cái thiệt thòi. Mọi người nghĩ thử xem các em nhỏ dị khẩu đồng thanh, nghĩa là quan niệm này cô giáo đã dặn bao nhiêu lần rồi? Rất nhiều lần rồi. Các em từ nhỏ đã không được ăn cái thiệt thòi, đã so đo với người như vậy. Hậu quả này sẽ ra sao? Nhìn mầm sẽ thấy cây. Sự dẫn dắt về tư tưởng, quan niệm cho các em của giáo viên mẫu giáo có trở thành vấn đề cuộc đời sau này của các em không? Thực ra chúng ta bây giờ dỡ báo ra, những vấn đề đó có thể đã trồng xuống chủng tử sai lầm. Khi các em ở mẫu giáo, ở trong nhà, trước đây đọc được một bài báo, học sinh lớp tiến sĩ học viện y đầu độc bạn của mình cho chết. Hơn nữa, lại là tiến sĩ học viện y của trường danh tiếng. Tại sao vậy? Em thấy người khác tốt thì không chịu được, đố kỵ bạn học của mình. Cho nên, nếu như từ nhỏ đã dạy cạnh tranh, từ nhỏ không chấp nhận được người khác tốt hơn mình. Kết quả sau này sẽ thành như vậy. Cho nên, chúng ta nhìn thấy rất nhiều sự hỗn loạn, có thể là do ở nhà. Hồi còn nhỏ, tư tưởng quan niệm đã bị dẫn dắt sai lầm. Người làm cha mẹ chúng ta phải có khả năng phán đoán, không thể đưa con của mình tới trường học từ nhỏ đã không học cách chịu thiệt thòi, hơn nữa còn học sự cạnh tranh. Trường mẫu giáo đã dạy cạnh tranh. Xin hỏi, khi học tiểu học, có phải sẽ biến thành đấu tranh không? Vậy khi học trung học thì sao? Sẽ chiến tranh, động một chút là đánh nhau. Bây giờ cũng đã đánh chết người rồi. Tình hình ở trung học bây giờ cũng khiến cho người ta rất lo ngại. Phải phòng ngừa ngay từ lúc đầu, luôn luôn là do hồi nhỏ bị dẫn dắt quan niệm sai lầm. Chúng tôi còn may mắn, hồi nhỏ phong khí cả xã hội rất là có tình người, giúp đỡ lẫn nhau. Thậm chí, đối với người không quen biết, đều cảm nhận được sự khó khăn của họ, thấy người đang đi đường, tới giờ ăn cơm. Khu vực của chúng tôi sống, hàng xóm láng giềng rất là tự nhiên. Nè, đến nhà chúng tôi ăn cơm đi. Ông bà ở thế hệ trước thường nấu một ấm nước để bên đường cho người ta uống. Đây đều là thí huệ du niệm. Đây đều là những người có thể chỉ gặp một lần trong đời, vừa hay uống được ly nước, hoàn toàn không nghĩ muốn được họ báo đáp, chỉ là cảm thấy làm người thì nên giúp đỡ người khác. Còn nhớ, có một người nữ rất là hào hiệp. Cô có nói rằng, hồi cô còn nhỏ, khi anh chị em ở với nhau, nhìn thấy bà nội mình lần đầu tiên nấu một ấm nước nóng để bên đường cho người đi đường uống. Mấy đứa nhỏ đều rất hiếu kỳ, đều trốn sau cái cây, xem thử có ai uống không. Kết quả người đi đường thứ nhất uống rồi. Đám em nhỏ này giống như là trúng giải đặc biệt vậy. Tất cả đều nhảy hết lên. À, có người uống rồi. Sau đó chạy đi nói cho mọi người biết, khi các em vui mừng nhảy chân sáo chạy về nhà. Thực ra đây là hạt giống của sự bố thí hành thiện đã trồng xuống ruộng tâm các em. Tại sao cô lại hào hiệp như vậy? Bà nội cô có thể đi giúp đỡ những người không quen biết này, những người qua đường này, một thân giáo như vậy, sẽ ảnh hưởng tới con cháu đời sau của bà. Cho nên, con cháu đời sau có phước báo không? Thực ra phải xem cha mẹ của chúng, xem ông bà của chúng, cũng có thể nhìn thấy được. Khi chúng ta đi bố thí ân đức, nếu như muốn người ta báo đáp, tham niệm này vẫn chưa trừ bỏ được. Có tham niệm thì sẽ nghĩ tới mình, tâm lượng này rất là nhỏ. Nếu như khi bố thí hoàn toàn không nghĩ tới việc báo đáp, thì tâm lượng này sẽ rộng lớn. Tâm lượng này là coi người trong thiên hạ đều như là người nhà của mình vậy. Các vị trưởng bối, các bạn, chúng ta có phải là người một nhà không? Quý vị nói hơi miễn cưỡng. Lấy tâm tổ tiên làm tâm mình, thiên hạ không còn nhà nào bất hòa. Chúng ta đều là con cháu Diêm Hoàng. Nhìn vào tấm lòng của tổ tiên chúng ta quả thực là người một nhà. Nhất là vào thời đại này, giữa các quốc gia, giữa các chủng tộc, tôn giáo qua lại đều hết sức là mật thiết. Cho nên phải nên không phân chia này kia, nếu không có thể sẽ tranh đoạt, sẽ đối lập, xung đột. Cho nên sư trưởng của tôi, người ta hỏi ngài là người ở đâu? Ngài đều nói mình là người trái đất. Rất có trí huệ. Do mỗi một người đều là đồng hương của ngài. Chúng ta đều là người trái đất, đều là đồng hương. Nhắc nhở chúng ta, thời đại này, người trái đất phải tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, không thể đối lập nữa. Có tâm lượng như vậy, chúng ta đều cảm thấy bình đẳng, thương yêu tất cả mọi người, tất cả chủng tộc, tôn giáo, là mỗi một người trái đất chúng ta bây giờ đều nên dẫn đầu mà làm. Không cầu báo đáp thì tâm lượng lớn, chiêu cảm phước báo cũng là vô lượng. Trong Điệu Phàm Tư Huấn có công án. Có người nữ có lần đi tới một ngôi chùa, nhìn thấy thánh tượng của Thánh Hiền Phật Bồ Tát thì hết sức cảm động. Cô từ túi lấy ra 2 xu tiền. Đây là 2 xu tiền còn sót lại duy nhất của cô. Cô dùng tâm chí thành. Cô không có nói phải cầu gì hết, chỉ bố thí vào thùng công đức mà thôi. Thầy trụ trì chùa này đích thân đi ra giúp cô tụng kinh sám hối, hồi hướng cho cô, cầu phước cho cô. Sau này, cô gái đó được gả vào hoàng cung, trở thành quý phi được hưởng phú quý. Kết quả sau đó, đem 2.000 lượng bạc tới. Sau đó đem tới để cúng dường. Nhưng trụ trì không có ra, chỉ mời đồ đệ của ông ra mà thôi. Cô gái được gả vào cung này, quý phi này thấy rất kinh ngạc. Trước đây, mình chỉ cúng dường có 2 xu tiền. Thầy trụ trì đích thân hồi hướng cho mình. Bây giờ mình góp 2.000 lượng. Sao thầy chỉ kêu đồ đệ của thầy giúp mình hồi hướng mà thôi? Cô gái này rất là hiếm có. Cô còn vào thỉnh giáo thầy trụ trì. Các bạn sẽ vào thỉnh giáo chứ? Hay là bực bội đây? Có lúc cách làm của cha mẹ chúng ta không hiểu được. Đừng có lập tức phán đoán. Có thể sẽ hiểu lầm cha mẹ. Lãnh đạo có rất nhiều cách làm. Chúng ta cũng đừng lập tức phán đoán theo ý của mình, sẽ hiểu lầm lãnh đạo. Việc gì cũng đừng phán đoán xong rồi ở đó bực bội. Giữa người và người phải câu thông thẳng thắn. Nhất là người mà cô gặp lại là cao tăng xuất gia. Gọi là không việc gì thì không lên điện Tam Bảo. Người xuất gia họ phải thi đậu rồi mới được xuất gia, học vấn đều rất tốt. Cho nên, thầy trụ trì làm như vậy chắc chắn là có lý do. Cô cũng rất đáng quý, cô liền thỉnh giáo. Cuối cùng thì thầy trụ trì liền nói, trước đây cô cúng dường 2 xu tiền bằng chân tâm, chí thành. Tôi không đích thân ra đây thì không thể báo đáp sự cúng dường này của cô. Lần này, mặc dù cô đem tới 2.000 lượng, nhưng mà tâm cô không còn khẩn thiết nữa, còn có chút ngạo mạn trong đó. Đi đường còn có vẻ đụng đỉnh, đi đứng rất chậm chệ. Đã không thành tâm bằng hồi trước. Bảo đồ đệ của tôi sám hối giúp cô là được rồi. Thầy trụ trì vừa điểm hóa như vậy, cô gái này liền hiểu ra, phước điền thực sự nằm ở đâu? Trong tâm, không phải ở 2 xu tiền, 2.000 lượng bên ngoài. Cho nên, Liễu Phàm Tứ Huấn có nói tới, nếu người khi có thể làm bố thí, mà không nhìn thấy mình đã bố thí, có vài người làm được chút việc tốt là nhớ trong tâm. Thấy người ta là ở đó kể cho người ta nghe. Anh biết tôi làm bao nhiêu việc tốt không? Cái này là đang khoe khoang, không tốt. Hễ khoe khoang, Điện Phạm Thư Huấn nói, khoe thiện hưởng danh tiếng, sẽ báo hết mất. Âm đức được trời báo. Làm việc tốt không đi khoe khoang. Tích lũy âm đức, ông trời sẽ có hậu báo. Khi bố thí, trong tâm không nghĩ là mình đang bố thí, cũng không nhớ ai đang nhận bố thí của mình. Nhận bố thí xong cũng quên mất, không để trong tâm. Trong không thấy mình, ngoài không thấy người, giữa không thấy vật bố thí. Gọi là tam luân thể không. Làm việc thiện, tâm địa thanh tịnh, không vướng mảy trần, không để dấu vết. Bố thí tam luân thể không này, đấu thấp có thể trồng phước báo vô tận, một xu có thể tiêu tội chướng ngàn kiếp. Dùng tâm tam luân thể không để bố thí, một xu tiền cũng là công đức viên mãn. Nhưng nếu bố thí còn có ý niệm cầu báo đáp, bố thí nhiều tới đâu, sự bố thí này đều không viên mãn, là bán thiện, không phải mãn thiện. Chân tâm là vô cầu. Chân tâm là vui vẻ. Có tâm mong cầu, sẽ có sự khổ do cầu không được. Từ lúc đó thấy tôi làm rất là nhiều, sao không có hồi báo gì tốt vậy? Sau cùng, cầu không được, không muốn làm việc tốt nữa. Cứ như vậy, có tâm như vậy sẽ không có lợi cho mình. Chúng ta vẫn phải giữ tâm đạo nghĩa. Giúp người là bổn phận nên làm, không cầu báo đáp. Giúp đỡ người khác không cầu báo đáp, nhưng nhận ân huệ của người khác. Niệm niệm không quên, thọ ân mặc vong. Chúng ta nhớ tới lời giáo huấn của đệ tử Quy, ơn phải báo, oán phải quên. Báo oán ngắn, báo ơn dài. Hồi nhỏ, chúng ta cũng thường nghe thấy quả biết mớm cho mẹ, dê biết quỳ xuống bú. Ngay cả động vật cũng biết báo đáp ân đức của cha mẹ chúng. Huống hồ thân là loài người, linh hồn vạn vật, càng phải nên biết ân báo ân. Nếu không, con người của chúng ta cũng không sánh bằng động vật. Huống hồ trong Tam Tự Kinh, con người được liệt vào tam tài, thiên địa nhân tam tài. Nghĩa là gì? Con người nên biểu diễn sự vô tư của trời đất, mới không uổng thân làm người linh hồn vạn vật. Con người không có tâm lượng này, không có tâm biết ơn báo ơn, vì là tổn hại tới nhân cách của mình. Giống như hình ảnh sau lưng ở trung tâm chúng ta, có một giọt nước đang nhỏ xuống. Xin hỏi mọi người nhìn thấy hình ảnh này, có nghĩ tới một câu cách ngôn nào, một câu kinh nào không? Có không? Nhận người ơn như giọt nước, báo đáp bằng cả suối nguồn. Vừa hay, rất phù hợp với điều mà chúng ta giảng hôm nay, thọ ân mặc vong. Ơn một giọt nước, quả thực, người xưa, lúc nào cũng để trong tâm. vào những năm cuối thời Tần, những năm đầu thời Hán, triều Hán có Tam Kiệt, Hàn Tín, Trương Lương, Tiêu Hà. Trong đó, Hàn Tín là đại tướng quân. Có một lần ông hết sức nguy nan, mấy ngày liền không ăn cơm. Ngay lúc đó, gặp một cô gái ở bên bờ sông, thấy ông mặt mày xanh xao, chắc là đã đói sắp không chịu nổi rồi. Cô liền nấu một bữa cơm cho ông ăn. Ông ăn xong hết sức cảm động, liền nói với cô gái đó, sau này tôi phát đạt rồi, tôi nhất định báo đáp ơn bữa cơm này của cô. Cô gái này liền phản ứng, ông đã đói thành bộ dạng này rồi, làm người vốn dĩ phải nên giúp đỡ ông. Tôi cũng không cần ông báo đáp gì, người xưa đều có tấm lòng như vậy. Cuối cùng thì sau đó, ông gặp phải một chuyện khác, là vừa đi tới chợ, gặp phải một người trẻ tuổi. Người thanh niên này nhìn thấy Hàn Tín đeo một cây kiếm. Anh ấy liền khởi thái độ, muốn đọ sức với Hàn Tín. Sau đó liền nói, ngươi đeo thanh kiếm, ngươi dám rút kiếm ra tới giết ta không? Anh ấy đứng đó gây hấn. Anh ấy còn nói, nếu ngươi không dám cầm kiếm lên giết ta, vậy ngươi phải chui qua dưới hán của ta. Chui qua đi. Hàn Tín nghĩ trong bụng, không chấp nhặt với tên thanh niên như vậy làm gì. Nếu không tới lúc đó sát hại mạng người, có thể tiền đồ cuộc đời của ông cũng xong luôn. Ông thực sự đã chui qua tên thanh niên đó thật. Chui qua thật. Câu tục ngữ này là nhẫn nhục chui hán, chính là Hàn Tín. Vậy sao? Ông trở thành đại tướng quân, thống lĩnh vạn quân. Ông tìm lại cô gái hồi trước đã cho ông một bữa cơm, cũng cho tìm lại người thanh niên hồi trước. Cho nên, hai người này đều sợ muốn chết. Người phụ nữ thứ nhất đã quên mất có việc gì rồi. Sao mà đại tướng quân lại tìm mình? Cô rất lo sợ. Người thứ hai có thể là sắp tè trong quần rồi. Hồi đó, anh ấy sỉ nhục Hàn Tín như vậy. Bây giờ ông ấy làm thống soái đại tướng quân. Anh ấy chắc chắn sẽ mất mạng. Cô gái thứ nhất vừa bước vô, ông liền nói, cô đừng có căng thẳng. Do hồi đó, khi tôi khó khăn nhất, cô đã cho tôi một bữa cơm. Hạ lệnh cho người tặng cho cô ấy 1.000 lượng vàng. 1.000 lượng vàng. Đây là điển cố bữa cơm 1.000 vàng. Rồi cô gái này đi mất. Khi đó, tên thanh niên kia vẫn đang run rẩy, tha cho tôi đi, tha cho tôi một mạng đi. Sau đó, Hàn Tín nói, ta cũng rất cảm ơn ngươi, đã giúp cho ta tu được công phu nhẫn nhục. Cho nên, không chỉ là ngươi không có tội, mà ngươi còn giúp được ta, ta cũng cảm ơn ngươi. Cho nên cũng cho anh ấy một chức quan. Chức quan trong quân đội cho anh ấy làm. Người làm việc lớn, không nhớ oán nhỏ. Người có thể thành tựu đại sự, tâm lượng rất là lớn, sẽ không vì những chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt trước đây mà so đo tính toán với người khác. Hơn nữa, thực ra mà nói, người phải nhẫn nhục mới có thể thành tựu đại sự được, thành tựu đức hạnh. Tên thanh niên kia quả thực là một nghịch tăng thượng duyên của ông, khiến cho ông không thể không luyện sự nhẫn nhịn. Cho nên ông còn phải cảm ơn anh đấy. Điều này rất là hiếm có. Đặc tính này của hàng tính là gì? Đối mặt với tất cả mọi người. Ông thấy thiện duyên đang giúp đỡ ông. Ác duyên cũng đang nâng cao ông, đều cảm ơn. Sư trưởng của tôi có viết một đoạn pháp ngữ: sống trong thế giới biết ơn. Xin hỏi mọi người, có hy vọng bắt đầu từ hôm nay, mỗi một ngày, mỗi một giây của chúng ta đều sống trong thế giới biết ơn không? Hình như quý vị không muốn sống những ngày tháng như vậy lắm, nếu không quý vị muốn sống trong thế giới oán trách, hay là oán trời trách người, hay là thế giới hận thù. Thực ra, nhớ lỗi lầm của từng người, oán hận của từng người. Đây là người ngu ngốc nhất. Đúng không? Cho nên học giáo huấn của Thánh Hiền, trước tiên là phải biết thương mình. Thương mình như thế nào? Đều dứt đổ hết rác rưởi trong tâm. Mọi người nói có được không? Được. Được. Bên ngoài xe rác đã chuẩn bị xong rồi. Hôm nay quý vị cứ thoải mái đi. Toàn bộ đều quăng hết đi. Tôi bảo đảm với quý vị quăng thật rồi. Lát nữa quý vị về nhà, người nhà của quý vị đều sẽ cảm thấy: ồ, hôm nay nhìn anh khác khác. Sao trán của anh sáng quá vậy? Khí sắc này cũng khác. Thật vậy, không hề giả. Tướng do tâm sanh. Bản thân của quý vị hoặc là có gặp qua bạn bè người thân, đột nhiên thấy buông bỏ hết những chuyện trong lòng mấy năm nay, buông hết rồi. Cả khuôn mặt đều thay đổi. Cho nên con người đừng có dạy dò chính mình nữa. Cái nên buông bỏ thì mau mau buông đi. Cái nên khởi dậy thì mau mau khởi dậy. Cái gì nên buông bỏ, oán phải quên. Cái gì nên khởi dậy, ân phải báo. Lát nữa mọi người nghe hết đoạn pháp ngữ này của sư trưởng tôi. Mọi người sẽ biết, không có một ai chúng ta không nên cảm ơn. Đều nên cảm ơn mỗi một người. Sư trưởng của tôi nói rằng, biết ơn những người làm hại ta, vì họ đã giúp cho ta tôi luyện tâm trí. Mọi người chú ý nha, con người ở trong nghịch cảnh thì nâng cao nhanh nhất. Con người ở trong thuận cảnh thì lại dễ bị hưởng lạc, sa đọa. Cho nên, nghịch cảnh tôi luyện người, thuận cảnh đào thải người. Hưởng thụ nhiều rồi, sẽ thấy hiển nhiên như vậy, tâm tánh dễ đọa lạc. Cho nên, biết ơn những người đã làm hại ta. Vì họ giúp ta tôi luyện tâm trí, biết ơn những người đã lừa gạt ta. Vì họ đã giúp ta tăng trưởng kiến thức. Một lần ngã, một lần bớt lại. Cho nên bị lừa một lần là được. Đừng để bị lừa lần thứ hai, kiến thức và sức phán đoán của quý vị sẽ ngày càng cao. Biết ơn những người đã bỏ rơi ta. Câu này rất quan trọng. Do rất nhiều người trong quá trình trưởng thành bị tổn thương tình cảm. Cảm ơn những người đã bỏ rơi ta vì họ dạy ta biết sống tự lập. Những nhân duyên này giúp cho chúng ta càng tự lập tự cường, ý chí mạnh mẽ. Biết ơn những người làm ta vấp ngã vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn. Biết ơn những người khiển trách ta vì một chuyện nhỏ mà họ mắng quý vị 3 tiếng đồng hồ. Vì họ giúp ta tăng trưởng định huệ. Một người bị người ta mắng 3 tiếng đồng hồ mà như bất động, công phu sẽ luyện xong. Người đó cũng đang thành tựu chúng ta. Đoạn pháp ngữ này rất hay. Tôi muốn xem nét mặt của mọi người, đa số đều chưa nuốt xuống hết. Hay là đang nghĩ, cái người làm hại mình, cái người lừa gạt mình, tay còn đang run lên. Cho nên buông bỏ không dễ dàng. Sao mới có thể buông bỏ được? Nhìn thấu mới có thể buông bỏ. Nhìn thấu là gì? Rõ lý. Họ không làm hại người khác, sao lại làm hại mình? Họ không lừa gạt người khác, sao lại lừa gạt mình? Mọi người có nghĩ qua vấn đề này chưa? Cuộc đời mọi người đều có kinh nghiệm. Gặp nhiều người như vậy. Có những người quý vị vừa nhìn đã rất dễ chịu. Có những người quý vị vừa nhìn rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt. Mà hình như cứ có cảm giác muốn đánh anh ta. Kỳ lạ quá. Sự phẫn nộ này từ đâu mà tới vậy? Việc gì cũng có nguyên nhân. Cho nên trong kinh điển nói với chúng ta, muốn biết nhân đời trước thì xem quả đời này. Nhân quả tiếp nối. Ngày nay quý vị hồi nhỏ học hành chăm chỉ, kết quả quý vị sẽ đạt thành tích rất tốt. Thành tích rất tốt lại là nhân. Sau này quý vị làm được sự nghiệp tốt là kết quả. Do quý vị chăm chỉ học tập, có năng lực rồi, sau này sự nghiệp sẽ rất tốt. Sự nghiệp rất tốt là nhân, gia đình mỹ mãn chính là quả. Có phải sẽ tiếp đối tương tục không? Đúng. Cho nên người biết nhân quả không thể làm chuyện xấu, do cái nhân quả đó sẽ tiếp nối. Ví dụ quý vị bữa nay ra ngoài không được vui vẻ, nhìn thấy một con chó, quý vị đá nó một cái là nhân. Cuối cùng con chó đó chạy đi cắn một người là quả. Sau đó, người đó thấy rất xui xẻo, tức chết đi được. Anh ấy tới văn phòng lại đi mắng người, lại thành quả. Sau đó, tất cả những người bị mắng lại cảm thấy không được vui, lại trồng xuống một ác nhân, về tới nhà lại đánh con mình, là quả. Xin hỏi, con nhà người khác bị đánh có liên quan tới quý vị không? Ồ, quý vị không đơn giản, lập tức nói có liền. Cái này rất có thể. Ý nghĩ không tốt cứ mở rộng ra đều là kết quả không tốt. Lão tổ tiên chúng ta đã có nói, thiên nhân hợp nhất. Nhân là chỉ nhân tâm, thiên là chỉ cả gia đình của quý vị, cả thế giới tự nhiên đều thuộc về thiên. Cho nên lòng người bất thiện, thiên tai rất nhiều, gia đình bất hòa. Cho nên phải điều tâm. Tại sao nhiệt độ trái đất lại tăng cao? Do tính tình của chúng ta rất nóng nảy. Cho nên nhiệt độ tăng cao, khối băng tan chảy. Các bạn, có được nổi nóng hay không? Hễ quý vị nổi nóng, liền nghĩ tới khối băng sắp tan chảy. Sau đó nước tới đây luôn, sắp bị nhấn chìm rồi. Quý vị sẽ không nổi nóng nữa, sống trong thế gian này, phải cống hiến cho thế gian. Sao có thể đi thúc đẩy thủy tai cho cả thế giới chứ? Khiến nhiệt độ tăng cao chứ? Cho nên người hiểu lý sẽ không nổi nóng. Người hiểu lý sẽ kết thiện duyên với mọi người, không kết ác duyên. Lúc nãy nói tới nhân quả đang tiếp nối. Tại sao họ không lừa gạt người khác mà lại lừa gạt mình? Do có tiền nhân. Quý vị nghĩ lại một đạo lý. Nợ tiền trả tiền. Đạo lý muôn đời. Có không? Ai phản đối câu này xin mời giơ tay. Không có ý kiến à? Nếu như quý vị nghe cả đạo lý muôn đời cũng phản đối, tội lỗi rất lớn đó. Quý vị đang đảo điên chân lý. Nợ tiền trả tiền là đạo lý muôn đời. Còn câu kế tiếp, không nợ thân nhẹ nhàng, đúng chưa? Cho nên trả hết nợ rồi, chuyện tốt hay chuyện xấu? Chuyện tốt. hôm nay bị người khác mắng, nợ cũng trả hết luôn. Việc tốt hay việc xấu? Việc tốt. Được, nghe hiểu rồi. Chúc mừng quý vị, sau này cuộc đời quý vị không có việc gì là việc xấu nữa. Đây là chân tướng. Cho nên chân tướng là gì? Việc việc là việc tốt. Người người là người tốt. Người hiểu lý thì tâm an sẽ nhẹ nhàng. Người không hiểu lý thì hàng ngày có việc gì cũng không vui, cũng đối lập, cũng cảm thấy ông trời có lỗi với họ. Ai có lỗi với họ, thực ra đều là tự mình tạo nhân, chiêu cảm quả. Cho nên không trách người khác, nợ trả xong. Nếu như tâm lượng càng lớn, ồ, là do tôi kết ác duyên với anh ấy, cho nên ngày nay anh ấy mới không bỏ qua cho tôi. Hãy không bỏ qua cho tôi, anh ấy lại tạo tội nghiệp rất lớn, lại phải đọa lạc. Được. Anh ấy đọa lạc là do tôi gây ra. Có đủ trách nhiệm chưa? Chịu trách nhiệm đủ chưa? Đúng rồi. Ngày nay người đàn ông này bội bạc. Anh ấy tạo tội nghiệp phải sa đọa. Tôi không chỉ không tính toán với anh ấy, tôi còn phải cảm hóa anh ấy. Giúp anh ấy tới học Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn. Giúp anh ấy tới học Đệ Tử Quy. Sau khi anh ấy hiểu lý quay đầu sám hối, anh ấy không đọa lạc nữa, anh ấy sẽ được nâng cao. Hòa thượng Bố Đại vào thời Tống. Ngài có một đoạn giáo huấn rất là hay. Ngài nói nước bọt phun trên mặt để tự nó khô. Ta cũng đỡ tốn sức. Họ cũng không phiền não. Người tu luyện tới trình độ nào, người ta nhổ nước bọt vào mặt mình, tất nhiên là do kiếp trước có thể có gia chạm với chúng ta, phun nước bọt qua. Ngài nói cho nó tự khô. Không cần phải chùi. Tại sao? Do quý vị đưa tay lên phải tốn calo. Cho nên ta cũng đỡ tốn sức. Môn vật lý quý vị đều học rất khá. Họ cũng không phiền não do họ phun nước bọt quý vị. Quý vị đi chùi là không thuận theo ý của họ. Hơn nữa quý vị chùi đi. Cái tay đó đưa lên. Họ nghĩ là quý vị muốn đánh nhau với họ. Sẽ đánh nhau thật vậy là không tốt. Họ sỉ nhục quý vị như vậy, quý vị cũng không so đo với họ. Không để trong lòng. Sau đó quý vị đi iPod công tác trở về, còn đem một bao cà phê trắng tặng cho họ. Ồ, trong lòng họ nghĩ, trước đây mình đối đãi với anh ấy ác liệt như vậy. Sao anh ấy còn đối tốt với mình như thế này? Lương tâm con người được đánh thức, sau đó họ sẽ nghĩ, trên đời này còn có người như vậy sao? Họ đi điều tra, thì ra là học Điểu Phàm Tứ Huấn, học Đệ Tử Quy, họ cũng sẽ tới học. Cái này có công đức, cái này gọi là dán vàng lên lời giáo huấn của Thánh Hiền. Quý vị đều không làm xung đột với người khác, cái đó là trát trò lên lời giáo huấn của Thánh Hiền đó. Người thực sự hiểu lý, không nợ thân nhẹ nhàng, tất cả đều là việc tốt. Vậy quý vị càng có tu dưỡng, đối với họ càng tốt. Cho nên người bây giờ phải có một thái độ, ai đối với quý vị không tốt nhất, quý vị đối với họ tốt nhất. Người bên cạnh quý vị nhìn thấy tất cả đều bị cảm động. Thế gian này bây giờ còn thiếu gương mẫu, còn thiếu người bao dung độ lượng. Chúng ta thấy từ ân này viết sao? Trong tâm thường nhớ tới nhân, nguyên nhân. Ngày nay sao tôi còn sống được đây? Do có ơn dưỡng dục của cha mẹ. Ngày nay sao tôi được hiểu lý lẽ? Do có sự dạy dỗ của thầy cô trong quá trình trưởng thành. Ngày nay sao cuộc sống của tôi ổn định, gia đình mỹ mãn? Do có sự chăm sóc của đất nước, quân đội, các ngành các nghề. Nếu không, bây giờ rất nhiều quốc gia đang trong cơn chiến loạn. Ban biên tập học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.